This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do cựu thanh tra Sở Thuế Đài Thi phụ trách. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào tái ngộ chị Đài Thi.
Đài Thi xin chào Như Tuyền, cũng như chào quý vị khán giả khắp mọi nơi.
Dạ, Dallas của mình là bây giờ thực thụ vào hè với những ngày trời rất nóng chị ha. Hôm nay là lên đến cả 100 độ đó chị Thi.
Nóng kinh khủng luôn, không dám bước trong ngày được.
Cái này gọi là nóng kinh khủng khiếp.
Đúng rồi.
Nắng cháy da rồi. Vâng, thôi thì quý vị ở nhà bật radio lên để nghe chương trình Những điều cần biết về thuế vụ. Quý vị nào đang trên xe thì cũng mở radio lên để nghe những điều lý thú về những điều cần biết về thuế vụ do Đài Thi phụ trách quý vị nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Thi ơi, hôm nay Thi đã sẵn sàng để trả lời những câu hỏi của chương trình chưa nè?
Rồi, sẵn sàng rồi. Như hỏi
những câu hỏi rất hay nha. Mời quý vị cùng nghe chung. Câu hỏi đầu tiên của chương trình thuế ngày hôm nay đó là: năm 2020 tôi khai thuế chung với chồng tôi. Bây giờ chúng tôi đã ly dị. Tôi nhận thư sở thuế báo tôi thiếu thuế năm 2020 vì chồng tôi khai thiếu sót tiền lợi nhuận bán cổ phiếu. Tôi không dính líu chuyện mua bán đầu tư cổ phiếu. Vậy tôi có được miễn trả tiền thuế này không? Tôi nghĩ rằng chồng tôi phải chịu trách nhiệm. Một câu hỏi rất là thú vị luôn. Mời chị Thi tư vấn giùm ạ.
Câu hỏi này rất thú vị, là không có riêng gì là bán cổ phiếu hay cái gì đó.
Dạ.
Nhưng mà khi mà Như Tuyền nhớ mình nói là khi mình khai thuế chung là mình phải chịu trách nhiệm chung.
Dạ.
Trách nhiệm chung đây có nghĩa không phải là chia 2-50-50 nha. Sợ thấy họ thấy ai có tóc là họ nắm à. Có thể là họ đòi cô vợ 100% hoặc họ đòi người chồng 100%, không biết. Đó là họ thấy nắm được bên nào là họ nắm. Thì khi mà mình khai thuế chung, mình ký tên chung là trách nhiệm nó là như vậy đó. Thì tôi cũng muốn nhắc lại. Nhưng mà bù lại đó, thì khi mình khai thuế chung đó, thì là cái mức thuế nó thấp hơn và mình được nhiều cái quyền lợi khác hơn. Cho nên là thật sự là khai thuế chung nếu mà không có gì bất ngờ xảy ra như trong trường hợp này đó, thì là thật sự là khai thuế chung thì lợi hơn rất nhiều. Rồi bây giờ nói về chuyện này là nếu mà lúc mà khai thuế đó, mình không biết người chồng hay người vợ của mình có giấu bớt tiền thu nhập hay không, cái đó hoàn toàn mình không biết. Cũng như mình không biết là bây giờ nói ra như vậy, cái này là theo luật thuế với lại theo tòa đó nha. Có những cái trường hợp này đã đưa ra tòa và có khi tòa xử cho người vợ hoặc là người chồng nó vô tội, nó thắng mà có khi là thua. Thì bây giờ thì kể ngay tại sao mà có hai điểm rất là quan trọng, vô cùng quan trọng luôn trong cái vấn đề này. Quý vị phải để ý. Thứ nhất đó, là tòa thuế cũng như là sở thuế họ sẽ cứu xét. Cái điều thứ nhất đó, là người vợ có thật sự không biết hay không. Thì trong cái trường hợp bán đại khái như đánh bài hoặc là mua bán cổ phiếu, nhiều khi ông chồng hay bà vợ làm bí mật, cứ lủi thủi làm mình không cho ai biết hết, thì thật sự là nếu mà muốn giấu thì người ở trong nhà cũng không biết được, tại vì những cái đồ đó nó không có nó không phải là một sản phẩm mà mình thấy trước mặt được, mà nó toàn là qua bên trên internet hoặc là làm bí mật gì riêng thì mình không biết. Cho nên là cũng có thể là trong trường hợp này là cô vợ của hoàn toàn cũng không biết, cũng không biết buôn bán cổ phiếu, mua bán làm sao mà lời lỗ làm sao, cũng hoàn toàn cũng không biết gì hết. Và cuối năm khi khai thuế chắc cổ ông chồng ví dụ như xách giấy tờ đi ra ngoài tiệm khai rồi khai làm sao đó thì cổ ký thôi, chứ cổ cũng không hỏi luôn. Cho nên là thật sự trong trường hợp này là cái điều kiện đó là coi như cổ được thông cảm, tức là sở thuế hoặc là tòa thuế họ sẽ thông cảm là cô vợ cô hoàn toàn không biết. Nhưng mà cái điểm thứ nhì nó rất là quan trọng mà tòa với sở thuế cũng phải hỏi ra cho kỹ, đó là dù cổ không biết nhưng mà cổ có được lợi không? Ví dụ tiền lương hai người làm không có nhiều, không có bao nhiêu, mà tự nhiên sắm nhà, sắm xe, muốn mua gì mua, muốn làm gì làm, thì cổ cũng không cần biết tiền ở đâu ra thì cũng không sao. Nhưng mà cổ có được hưởng cái quyền lợi đó hay không? Có hưởng cái mình gọi là cái benefit đó, tức là cái gọi là sao?
Quyền lợi.
Hưởng lợi.
Yeah.
Hưởng lợi. À, khi mình hưởng lợi như vậy đó, thì coi như sở thuế với là tòa thuế họ coi như là mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó. Tức là mình đã hưởng rồi.
Yeah.
Mình sống một cuộc, khi nói là hưởng vài trăm đô thì mình không có nói, vài ngàn đô cũng không nói. Nhưng mà ví dụ như ông chồng này, ông làm cũng nhiều, ông lời cũng nhiều, rồi ông bán đi, ông cũng được tiền rất là nhiều, vài chục ngàn đô, ông để vào nhà băng. Thì không lẽ cô này cổ xài mà cổ không biết, hoặc là cổ biết là không cách nào mà mình có khả năng để mình mua những cái món này được, mà tại sao mà tiền đâu mà cứ mua thì cổ cứ xài. Thì những cái đó như vậy thì tòa với là sở thuế họ cũng xem xét. Rồi họ cho cô này coi có hoàn toàn vô tội hay không. Nếu mà vô tội và vô tình thì coi như là họ sẽ đẩy cái tiền thuế này qua cho ông chồng, bắt ông chồng trả.
Yeah.
Tại vì ông chồng cũng có thể cãi, ông cũng có thể cãi là ông cũng vô tình vô tội luôn, tức là ông quên khai, nhưng mà không có nghĩa rằng là một mình ông hưởng trọn số tiền đó, hai người cùng xài mà.
Yeah.
Cho nên ông cũng có quyền cãi luôn. Cho nên cái phần mà mình hưởng cái phần tiền đó nó rất là quan trọng. Cho quý vị nhớ để ý điều đó, chứ không phải là bởi vì chồng tôi làm cái gì hay là vợ tôi làm gì tôi không biết thôi giờ tôi không chịu trách nhiệm. Cái đó không phải vậy đâu, không có đơn giản như vậy. Chỉ trong trường hợp này á, là cô này cũng nên cũng có hai năm là không phải là từ lúc 20, mà 2 năm từ lúc sở thuế họ bắt đầu họ gửi thư đòi nợ. Khi mà họ gửi thư đòi nợ thì mình có 2 năm để mà mình khiếu nại. Mình nói là mình hoàn toàn mình không dính líu, mình không hưởng được cái gì hết. Ông này cũng giấu tiền, cũng làm gì làm, tôi không biết gì hết. Thì những cái đó thì là cứ khiếu nại để coi sợ tới họ cứu xét cho mình hay không. Rồi bên kia họ cũng sẽ la làng luôn. Ông bên ông chồng, ông cũng sẽ khiếu nại. Thì như vậy để coi sợ tới sẽ như thế nào. Nhưng mà thường như tôi nói, hai cái điều quan trọng là mình không hoàn toàn mình không biết, và mình cũng không có phần ăn chia trong đó, mình không có hưởng gì trong đó hết, thì coi như là phần chắc, phần thắng là chắc về tay mình đó. Thì cái đó là mình phải khiếu nại để sở thuế nha quý vị, chứ không phải tự nhiên mà được. Và quý vị có 2 năm, mà tóm tắt là như vậy.
Quá trình khiếu nại đó chắc cũng gian truân lắm đúng không chị?
Không có dễ đâu. Nó có cái mẫu sao tự nhiên tôi quên rồi, nhưng mà tiếng Anh nó gọi là innocent spouse, tức là
vô tội đó.
Innocent tức là vô tội đó, spouse là vợ hay chồng đó. Thì quý vị cứ tìm cái hai cái từ đó ở trên cái mạng của sở thuế đó, sẽ ra những cái mẫu đó để mình tìm cứu xét cái trường hợp của mình.
Trong trường hợp đó thì sẽ có những cái bằng chứng để chứng minh là mình không biết, phải có những bằng chứng mà thuyết phục được đúng không chị?
Đúng rồi, đúng. Ồ, rồi.
Cực lắm á hả?
Mà không phải riêng gì cái trường hợp này đâu nha. Khi có một người bạn ở Las Vegas, cô vợ là người đi đánh bài. Cô thắng thua bao nhiêu tại cô giữ hết, cô làm hết, ông chồng không biết gì hết trơn. Tới chừng mà ly dị, từ khai thuế thì cũng khai bình thường, cô giấu hết mấy cái đó. Mà tới chừng ly dị xong xuôi rồi, sở thuế nó, tôi thấy họ cũng ngộ, họ bận quá cho nên nhiều khi một vài năm xã hội mới kiếm mình chứ không có kiếm mình liền. Nếu mà kiếm mình liền á, may ra lúc có chưa ly dị mình còn giải quyết. Nhưng vài năm sau họ kiếm mình thì là ly dị xong rồi, thì bây giờ cái anh chồng á là ảnh rồi ảnh cũng ảnh thấy vô lý, là bởi vì những cái này đâu có dính líu tới ảnh, là cái anh đó anh bỏ mấy cái thư đó qua một bên. Tiếc rồi một thời gian sau á thì mới cho Thi hay, thì mới nói là trễ quá rồi, quá 2 năm rồi. Nếu mà trong vòng 2 năm đó thì mình còn xin kịp là mình không có dính líu gì hết, cái cô vợ này cổ làm gì bí mật á, mà tiền cũng không thấy luôn. Anh chồng không thấy tiền, không có hưởng được cái số tiền đó. Cổ làm gì, cổ thắng thua làm sao, cổ khai làm sao đó, rồi những cái sòng bài cuối năm á, họ đưa cho mình cái mẫu 1099 á, rồi cổ cũng giấu luôn, cũng không khai thuế luôn. Mà không khai thuế cái phần đó, chứ còn mấy cái phần khác thì cổ vẫn khai chung với ông chồng như bình thường. Cho nên là cái chuyện này là, những cái chuyện này là có thật đó nha Duy Tuyền.
Dạ. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều. Và thêm một câu hỏi tiếp theo đó là: tôi có một kinh doanh nhỏ bán mỹ phẩm. Thỉnh thoảng tôi đi du lịch và có đem theo Carphysist để giới thiệu làm sản phẩm và cũng để quen với khách hàng mới. Tôi có được khấu trừ thuế những chuyến du lịch này không?
Hay ha.
Hay ha.
Thì ví dụ như là
Carphysist ở đây là business card đúng không chị?
Business card đó, đúng rồi. Ví dụ như trong ngày thuế, khi làm trong ngày thuế thì cũng có thẻ Carphysist, tức là business card. Thì đi chơi châu Âu, đi New York, đi này đi kia, rồi đi đến đâu thì ai hỏi chị làm gì thì chị cũng đưa cái thẻ ra, nếu cần giúp gì thì gọi cho Thi. Nhưng như vậy không có đủ để mà mình, không có đủ để mà mình đủ lý do đó, để lý do chính đáng để mình nói cái này là mình đi công tác có liên quan tới kinh doanh của mình. Và mình được khấu trừ thuế nguyên một cái chuyến đi từ máy bay, khách sạn, ăn uống này kia, cái đó thì không được. Là tại sao? Là bởi vì trong luật thuế nó có hai cái từ này. Những cái chi phí mà mình phải xài để mà mình để mà cho cái kinh doanh của mình á, thì nó phải được nó phải cần thiết thứ nhất, và thứ nhì là nó phải bình thường. Bình thường đây thì nói ví dụ mình phải đi một cái buổi conference gọi là gì như vậy,
hội thảo
seminar một buổi họp nó giới thiệu một loạt hàng sản phẩm mới, mỹ phẩm mới, cái đó mình phải đi, thì cái đó mới là liên quan, nó là bình thường, một cái chi phí rất là bình thường và cần thiết để mà mình cập nhật cái những cái món hàng, những cái giới thiệu hàng mới cho khách hàng, cái đó là cần thiết và bình thường. Hai cái đó nha, hai cái điều kiện quan trọng là phải bình thường và phải cần thiết. Còn mình đi du lịch mà mình sẵn mình mang theo thẻ cá nhân của mình, rồi mình gặp ai thì mình giới thiệu, không gặp thôi, thì cái đó là không có cần thiết. Không có cần thiết, là nó chỉ mình không, mình chỉ cần, mình phải hội đủ hai điều kiện, mình chỉ cần một trong hai mà mình không hội đủ là coi như không được. Cho nên là trong cái trường hợp này, tôi thấy là không cần thiết phải đi chơi chỗ này, phải đi chơi chỗ kia để giới thiệu hàng. Cho nên trong mắt của sở thuế là họ sẽ không cho khấu trừ cái này. Họ nói cái này là chi phí cá nhân, họ không cho trừ vô kinh doanh.
Dạ, cái này cũng hoàn toàn dễ hiểu, tại vì nếu mà một chuyến đi để mà giới thiệu sản phẩm, mà Việt Nam hay gọi những cái như là tiếp thị sản phẩm, giới thiệu sản phẩm gì đó, thì nó rõ ràng đúng không? Còn đó là mình focus chính vô là cái sản phẩm của công ty mình, cái business của mình. Còn cái mà mình đi chơi rồi tiền thể với ai hỏi cái mình đưa cho cái business card để support hay là cần thiết thì gọi mình, thì cái đó rõ ràng chuyến đi chơi của mình là cái là the man, còn cái kia là extra thôi đúng không chị?
Thành ra đúng là, rồi đúng dạ. rồi cho nên đúng rồi nhưng mà là... nhưng mà Như Tiền nói đi theo đi thấy Như Tiền nói như vậy là theo cái giọng của Như Tiền là của sở thuế. Nhưng mà cái người trừ thuế đó họ sẽ cãi ghê lắm, Như Tiền họ cãi là nhưng mà họ gặp ai họ cũng đưa thẻ ra, họ đưa thẻ ra rồi họ nói, nhưng mà rốt cuộc rồi sau cái cuộc nói chuyện 5-10 phút đó rồi họ về phòng, họ về bàn, họ về nơi của họ đi chơi. Thành thử nhưng mà họ cãi rằng là có nhiều người đi cruise đó nha, có những người nói với Thi họ đi cruise và trên chuyến cruise đó họ móc nối với khách hàng, có khi cũng được một vài khách hàng, nhưng mà họ cũng cãi dữ lắm, nhưng mà sau tới vẫn không cho là không cho, bởi vì nó không có cần thiết và nó không có được bình thường. Một người bán bình thường đây có nghĩa là một cái kinh doanh bán mỹ phẩm, họ có cần phải đi cruise những chuyến tàu đó, họ có cần phải không phải cần mà tôi nói bình thường họ có quảng cáo bằng cách đó hay không? Nó quá tốn kém phải không như chị?
Dạ đúng, nó phải có sức thuyết phục thì mới người ta mới tin được đúng không?
Đúng rồi. Yeah. Có một ông luật sư, chị này chuyện thật nha, ông luật sư, ổng có văn phòng ở tiểu bang Colorado, Denver đó. Yeah. Thì ổng qua bên tiểu bang Indiana, là cái nơi đó là chuyên môn về đua xe mà xe đặc biệt mà chuyên môn mà mình thấy trên TV đó, họ đua xe đó là lên Indiana. Thì ổng lên trên đó, ổng cũng định thành lập một cái văn phòng luật ở đó, một chi nhánh. Văn phòng chính của ổng vẫn là ở Denver. Nhưng mà ổng lên trên Indiana, ổng định là thành lập một cái văn phòng nhưng mà chưa làm, định thôi. Thì ổng lên đó, ổng thấy là chỗ đua xe là cái chỗ mà toàn là người giàu không. Bác sĩ, luật sư với những người rất là có tiền. Thì ổng muốn có khách hàng, cũng giống như cái người khán giả của đài mà hỏi vấn đề mỹ phẩm, họ cũng muốn kiếm trên khách hàng. Thì ổng mới đi vào cái ngành đua xe đó, ổng mua những chiếc xe đua xe rất là mắc tiền, mấy trăm ngàn đô á. Rồi mua dụng cụ, mua quần áo, mua nón, mua giày, mua đủ thứ hết để mà ổng đi vào cái ngành đua xe luôn. Để ông gặp gỡ, để mà khi mà nói chuyện với những người giàu như vậy để móc nối á, thì là mình phải là dân đua xe thì mình mới dễ nói chuyện, mới móc nối. Thì thật sự là ổng làm như vậy 2 năm, ổng đua xe cũng 2 năm, ổng chạy đi cái mùa đua xe thì ổng có mặt, còn không đua mùa đua xe thì ổng về lại Denver để ổng làm luật tiếp. Thì khi mà ổng trừ thuế đó, sở thuế không cho, là tại vì thật sự mình có cần thiết mình phải đua xe thì mình mới móc nối được với luật sư, bác sĩ, khách hàng không. Mà ổng có móc nối được với 2 khách hàng nha, chứ không phải là không. Ổng có, ổng được 2 cái case mà về luật của ổng đó thì cũng có, nhưng mà sở thuế với lời tòa đó nói rằng là có cần thiết hay không và có bình thường hay không, có luật sư nào đi quảng cáo cái kiểu đó hay không? Không, không có văn phòng luật nào làm chuyện đó. Cho nên cái vấn đề bình thường là coi như là bị thua rồi nè. Rồi có cần thiết không là cũng bị thua luôn, 2 cái đó thua luôn. Cho nên ổng là luật sư đó, ổng luật sư chuyên về tai nạn xe cộ. Cho nên ổng thua, ổng bị không được trừ mấy cái đó. Cho nên là chuyện này chuyện có thật. Ra tòa cũng thua luôn.
Luật sư thua kiểu này là hơi bị tức, bởi vì luật sư là thường thường là người mà giỏi về những cái tranh luận, những cái ngụy biện, rồi giỏi về cái gọi là sức thuyết phục á, là có thể hoán đổi nhiều thứ tròn thành vuông, vuông thành tròn được, mà họ rất nói rất là có lý mà cuối cùng lại không thắng được sở thuế.
Thì đó, tôi nói là ví dụ như là hồi nãy tôi quay lại cái chuyện mà mình là người từ thuế thì mình cố gắng mình cãi, mình không biết luật thuế nhiều mình cãi ra cái luật bình dân của mình, còn luật sư mà nó biết luật luật nhiều thì nó đọc nó kỹ, nó cãi theo cái cách của nó, nhưng mà rốt cuộc đối với trong mắt của sở thuế với lại tòa thuế đó, họ đơn giản lắm, họ chỉ nói là hai cái điều kiện chính là có cần thiết không, hay là có thông thường bình thường hay không. 2 cái này một trong 2 mà không hỏi đủ là coi như không được. Thì ông luật sư này ông không cãi nổi hai cái điều đó.
Cảm ơn chị Thi. Dạ.
Ừ.
Thế thì còn có những câu chuyện gì mà Thi trong ngành thuế Thi cảm thấy thú vị nữa, Thi có thể chia sẻ luôn ngày hôm nay vài câu chuyện.
Không biết hồi đó Thi có kể với Như Tuyền là lúc mà sở thuế phỏng vấn Thi để mà mướn mình á, thì có thể với như tiền với thắng
dạ chưa giả. Dạ chưa
chưa chưa ok rồi họ hỏi mình á, là ví dụ họ giao cho mình đi audit một cái tiệm ăn, một cái nhà hàng mà đa số là nhận tiền mặt, hình thức bình thường là nhận tiền mặt, thì bây giờ mình làm sao để mình biết là họ có khai đủ hết cái tiền mà họ thu vô trong năm đó. Thành thử ra cái này là chuyện hồi đó khi còn là sinh viên á, sắp ra trường á, thì sở thuế họ phỏng vấn mình lúc đó là mấy chục năm trước á, là sở thuế họ đã biết cái vấn đề tiệm ăn, tiệm mấy cái tiệm làm đẹp tóc rồi này kia, họ biết là những cái kinh doanh mà hay nhận tiền mặt á, là hay giấu bớt, không có khai hết. Cho nên hồi đó họ đi phỏng vấn mình á, họ đã hỏi mình cái đó rồi, coi mình có cái khiếu để mà mình tìm tòi, mình moi móc để ra coi được cái tiền họ giấu ở đâu hay không. Mà lúc đó mình đang đi học mà mình sao mình biết mình tìm, nhưng mà họ vẫn, họ hỏi là không phải cái câu trả lời mình đúng hay sai, mà họ hỏi là coi mình có cái khả năng đặc biệt để mà mình làm thanh tra không đó. Thì thử ra đi kể đây là cho Như Tiền cũng như quý vị hiểu là những cái kinh doanh nào mà mình nhận tiền mặt á, mình cố gắng cái gì nó cũng hợp tình hợp lý. Ví dụ như là quý vị tiền nhà thì 1.000 đô một tháng, tiền xe mua 2-3 chiếc xe mới, hoặc là trả tiền mặt hoặc là trả góp, rồi cho con đi học trường tư, rồi mua cái này rồi tiền chợ bao nhiêu, rồi mua cái kia. Mình cứ nghĩ bình thường mình ngồi xuống thôi, mình chỉ chi phí trong cuộc sống hàng ngày của mình một năm á, tổng cộng lại cho gia đình của mình á, tất cả là bao nhiêu tiền quà cáp, tiền đủ thứ hết đó. Mình nghĩ nếu một năm mình cần 100.000 đô để sống, thì tại sao khi mà mình khai thuế, mình khai thu nhập mình vô có 10-20 ngàn? Thứ nhất là lợi nhuận tiền trợ cấp của chính phủ cho tiền người nghèo. Thứ nhì là đã khỏi phải đóng thuế nhiều. Nhưng tới chừng khi mà mình bị thanh tra đó, yeah, thì làm sao mình trả lời được những cái câu của thanh tra người ta hỏi mình. Lúc đó họ phỏng vấn thì không biết trả lời sao. Thì nói thì ra ngoài nhà hàng đó, thì ngồi có họ thâu vô bao nhiêu hàng ngày. Người ta cười thì sợ thấy họ cười đó. Họ nói, họ cười là không phải là cái câu mình đúng hay sai, mà họ nói cười là bởi vì làm như vậy nó mất thì giờ quá. Khi mà vào họ mướn mình rồi đó, họ sẽ chỉ cho mình cái cách nó lẹ hơn. Yeah. Nhưng mà ít nhất là mình cũng có ý nghĩ là làm sao để mình khác được, mình nắm được cái vấn đề là một ngày họ thu tiền mặt vô cổng bao nhiêu. Nhưng mà thường thường là khi mà họ bị thanh, họ bị audit đó là đã 2-3 năm sau rồi. Thì cái năm mà mình vào audit mình ngồi đó thì nó đâu có đúng cái năm bị audit đâu. Nhưng mà khi nói thật thấy họ, đối với họ đúng sai cái câu trả lời không thành vấn đề. Họ coi mình có khả năng không, rồi họ sẽ huấn luyện mình thêm. Thì tóm lại đó, thì nói là quý vị mình nhớ cái chuyện đó, mình giấu, ai cũng giấu, nhất là làm kinh doanh thì thấy đa số, theo suy nghĩ đó nha, thì không chắc. Đa số ai cũng nói thì là họ phải giấu một phần, chứ nếu mà khai hết thì là làm sao có lời. Yeah. Tại vì chi phí quá nhiều.
Yeah.
Nếu mà khai hết rồi thì thật tình là không có lời bao nhiêu. Cho nên thì nói là thì cái đó tùy mỗi người. nhưng mà họ cho tới họ có cái cách riêng của họ. Mà đúng không Như Tiền? Chi phí mình chừng đó mà mình nói là gia đình tôi cho, người Á Đông mình hay nói vậy lắm. Mỹ nó không dám nói vậy. Ở đâu mình nói là gia đình tôi cho tiền.
Không, nó cũng xuất phát từ những cái văn hóa nữa chị. Ví dụ văn hóa Đông thì cũng có thể là cái này không phải là cũng có thể mà có rất nhiều trường hợp là gia đình cũng hay giúp đỡ cho này nọ. Nhưng mà văn hóa Mỹ thì không. Cái gì rõ ràng là cái đó, đúng không?
Đúng. Họ nói ví dụ cho mượn, chị tôi cho mượn, anh tôi cho mượn, hay ba má tôi cho bao nhiêu. Khi mà cho mượn hỏi có giấy nợ không? Hỏi đàng hoàng á, tại vì Mỹ trong gia đình đó nha, họ mượn tiền họ phải ký giấy. Cho nên khi mà họ đi ra thanh tra đó, họ hỏi nếu mà nó cái này là nợ, giấy nợ đâu. Mà không ai dám ký giấy nợ ẩu hết trơn á. Tại vì ký giấy nợ rồi á, cái người ký đương nhiên ký là ký giúp thôi. Họ sợ bị liên lụy, cho nên họ không dám ký luôn. Rồi lúc đó mình chỉ nói miệng thôi, nói miệng là coi như thua với sợ thế.
Dạ. Cảm ơn Thi rất là nhiều đã bỏ thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Thì đến đây chúng ta cũng vừa vặn hết giờ cho chương trình. Mong là quý thính giả yêu thích chương trình này và đón nghe chương trình Những Điều Cần Biết Về Thuế Vụ do cựu thanh tra sở thuế Đài Thi phụ trách. Quý vị sẽ học được rất là nhiều điều thú vị xung quanh vấn đề liên quan đến thuế. Và chúc Thi có một buổi chiều còn lại thật là nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại Thi trong chương trình này vào thứ tư tuần tới Thi nha. Cảm ơn Thi rất nhiều đã bỏ thời gian cho chương trình.
Cảm ơn Như Tiền, cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại tuần sau nha.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt Đài Thi.